Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tập và Putin lên án Mỹ cam kết củng cố quan hệ hai nước. Tình trạng của Thủ tướng Slovakia vẫn rất nghiêm trọng sau khi được phẫu thuật sau khi bị bắn. Trung Quốc tăng cường giám sát sau khi tàu Philippines tiến vào vùng biển gần bãi cạn Scarborough. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày thứ Năm 16 tháng 5 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều mà Điện Kremlin hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai đối thủ địa chính trị mạnh nhất của Mỹ. Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, khi ông Putin đến thăm Bắc Kinh, chỉ vài ngày trước khi ông xua hàng chục ngàn quân vào Ukraine, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Bằng việc chọn Trung Quốc cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 6 năm kéo dài cho đến năm 2030, ông Putin đang gửi một thông điệp tới thế giới về những ưu tiên của ông và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với ông Tập, theo Reuters. Trong cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ông Putin ca ngợi ông Tập đã giúp xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga dựa trên lợi ích quốc gia và sự tin cậy sâu sắc lẫn nhau. Ông Putin nói, chính mức độ hợp tác chiến lược cao chưa từng có giữa hai nước chúng ta đã quyết định việc tôi chọn Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà tôi sẽ đến thăm sau khi chính thức nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao, vũ trụ và năng lượng hạt nhân hòa bình, trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng tái tạo và các lĩnh vực đổi mới khác, ông Putin nói. Ông Putin, 71 tuổi, và ông Tập, 70 tuổi, sẽ tham gia buổi dạ tiệc kỷ niệm 75 năm ngày Liên Xô công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Mao Trạch Đông tuyên bố vào năm 1949. Hồi tháng 3, Reuters đưa tin rằng ông Putin sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 5. Tân Hoa Xã xác nhận việc ông đến đây trong dịp mà báo chí nhà nước Trung Quốc mô tả là chuyến thăm cấp nhà nước của một người bạn cũ. Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất và Nga là mối đe dọa quốc gia lớn nhất, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lập luận rằng thế kỷ này sẽ được xác định bởi một cuộc cạnh tranh hiện hữu giữa các nền dân chủ và chuyên chế. Ông Putin và ông Tập có cùng một thế giới quan rộng lớn coi phương Tây là suy đồi và suy thoái, giống như Trung Quốc thách thức quyền lực tối cao của Mỹ trong mọi lĩnh vực, từ điện toán lượng tử và sinh học tổng hợp đến gián điệp và sức mạnh quân sự cứng. Trung Quốc đã tăng cường quan hệ thương mại và quân sự với Nga trong những năm gần đây, khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các chế tài đối với cả hai nước này, đặc biệt là nhắm vào Moscow vì hành động xâm lược Ukraine. Phương Tây cho rằng Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Nga chống chọi với các chế tài và đã cung cấp công nghệ quan trọng mà Nga sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. Nhưng Trung Quốc từng là đối tác cấp dưới của Moscow trong hệ thống cấp bậc cộng sản toàn cầu, cho đến nay vẫn là nước bạn hữu quyền lực nhất của Nga trên thế giới. Sự xuất hiện của ông Putin diễn ra sau chuyến công tác tới Bắc Kinh vào cuối tháng trước của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, một phần nhằm cảnh báo nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị về việc hỗ trợ quân sự ngày càng sâu sắc cho Nga.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16 tháng 5 đã lên án điều họ nói là thái độ ngày càng hung hăng của Mỹ và cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng và quân sự vốn đã chặt chẽ giữa hai nước. Trong một động thái phớt lờ Mỹ mà nhà ngoại giao hàng đầu của nước này đã bay tới Trung Quốc vào tháng trước để cố gắng thuyết phục Bắc Kinh thu hẹp mối quan hệ với Moscow, ông Tập ra dấu hiệu rằng Bắc Kinh và Moscow đã đồng ý về một loạt vấn đề quan trọng, bao gồm cả vấn đề Ukraine, và sẽ chống lại áp lực của phương Tây nhằm hạ cấp mối quan hệ của họ. Mối quan hệ Trung-Nga ngày nay là điều khó để đạt được và hai bên cần trân trọng và nuôi dưỡng nó. Ông Tập nói với ông Putin, Trung Quốc sẵn sàng cùng nhau đạt được sự phát triển và đổi mới của mỗi quốc gia của chúng ta, đồng thời cùng nhau hợp tác để duy trì sự công bằng trên thế giới. Một tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về điều được mô tả là nỗ lực của Mỹ nhằm vi phạm cân bằng hạt nhân chiến lược về hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ đe dọa Nga và Trung Quốc, cũng như về các kế hoạch của Mỹ về vũ khí phi hạt nhân có độ chính xác cao. Ông Putin trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng này cho nhiệm kỳ tổng thống mới đã mô tả sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh trong các vấn đề trên thế giới là một trong những yếu tố ổn định chính trên trường quốc tế. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra vài tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bay tới Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về điều mà ông cho là sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với quân đội Nga và một ngày sau khi ông cho biết Washington sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc cung cấp cho lĩnh vực quốc phòng của Nga.
Chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo rằng Ukraine đang lôi Mỹ và châu Âu vào cuộc chiến tranh toàn cầu lớn, đồng thời hôm 16 tháng 5 kêu gọi các lãnh đạo phương Tây hành động có trách nhiệm để tránh một thảm họa. Cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine đã gây ra sự đổ vỡ tồi tệ trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Nga hiện đang tiến quân dọc theo tiền tuyến ở Ukraine. Ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, đồng minh thân cận của ông Putin và là thành viên Hội đồng An ninh Nga nói, chế độ Kiev đang lôi Mỹ và các nước châu Âu vào một cuộc chiến lớn. Ông nói rằng các nhà lập pháp Ukraine đang cố gắng thuyết phục Hoa Kỳ cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tại Kiev hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Washington không khuyến khích hoặc cho phép các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng Ukraine rốt cuộc phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này. Ukraine tuyên bố có quyền tấn công các mục tiêu của Nga vì nước này đang bị tên lửa Nga tấn công hàng ngày. Hoa Kỳ đã lo ngại về việc sử dụng vũ khí của mình trong một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, do những rủi ro lớn hơn. Ông Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu có thể gây ra thế chiến thứ ba. Nga đã cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây chống lại các mục tiêu bên trong Nga có thể gây ra một cấp độ đối đầu mới mà ông Putin đã ra lệnh tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, một phần là để đáp trả các tuyên bố của phương Tây. Ông Volodin nói, bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào của Mỹ và châu Âu để tấn công các thành phố hòa bình của Liên bang Nga sẽ cần sử dụng các loại vũ khí mạnh hơn để bảo vệ công dân nước ta. Ông Putin tuần trước đã cáo buộc phương Tây mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột toàn cầu và nói rằng không ai được phép đe dọa Nga.
Một quan chức bệnh viện cho biết rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 16 tháng 5 đang trong tình trạng rất nghiêm trọng nhưng ổn định sau khi ông bị bắn 5 phát trong một âm mưu ám sát cho thấy sự chia rẽ chính trị sâu sắc ở nước này. Vụ nổ súng là âm mưu ám sát lớn đầu tiên nhằm vào một nhà lãnh đạo chính trị châu Âu trong hơn 20 năm và đã gây ra sự lên án quốc tế. Tổng thống Slovakia Susana Kaputova kêu gọi xoa dịu căng thẳng chính trị và cho biết bà sẽ mời tất cả các lãnh đạo đảng trong quốc hội tham dự một cuộc họp chung. Đồng minh của ông Fico và Tổng thống đắc cử Peter Pellegrini kêu gọi các đảng tạm dừng hoặc giảm bớt hoạt động vận động tranh cử cho cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng tới. Ông Pellegrini, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 cho chức vụ Tổng thống, chủ yếu mang tính nghi lễ, cho biết xin trích. Nếu có điều gì mà người dân Slovakia cần gấp ngày hôm nay, thì đó là sự đồng thuận và thống nhất cơ bản giữa các đại diện chính trị của người Slovakia. Tin tức hôm thứ Năm cho biết rằng cảnh sát đã buộc tội nghi phạm về tội cố ý giết người và ông ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân.
Lực lượng hải cảnh Trung Quốc hôm 16 tháng 5 đã tăng cường giám sát tại thực địa và thu thập bằng chứng sau khi các tàu Philippines được nói là tập hợp trái phép ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough, Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đưa tin. Tân Hoa Xã cho biết thêm lực lượng hải cảnh kiểm soát các tàu Philippines tại hiện trường theo quy định của pháp luật. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông vào năm 2012 sau cuộc đối đầu với Philippines và kể từ đó đã duy trì việc triển khai liên tục lực lượng hải cảnh và tàu đánh cá. Trước đó, một nhóm tàu Philippines dẫn đầu sứ mệnh dân sự ở Biển Đông đã giao thực phẩm và nhiên liệu cho ngư dân Philippines, bất chấp bị tàu Trung Quốc theo dõi. Các quan chức của nhóm này cho biết hôm 16 tháng 5 và gọi đây là một chiến thắng lớn. Nhóm có tên gọi là Atin Ito, đây là của chúng tôi, cho biết rằng một đội gồm 10 thành viên đã tới bãi cảng Scarborough một ngày trước khi đội tàu dân sự gồm 5 tàu thương mại và 100 tàu đánh cá nhỏ bắt đầu hành trình vào tháng 5. Sứ mệnh đã đạt được chiến thắng lớn khi đội tiên phong đến khu vực lân cận bãi cảng Panatak vào ngày 15 tháng 5 và có thể cung cấp vật phẩm cho ngư dân trong khu vực. Eman Hizon, người phát ngôn của Atin Ito, nói và sử dụng tên địa phương đối với tên gọi quốc tế của Scarborough.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đối thủ của ông trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống Donald Trump, hôm 15 tháng 5 đồng ý tham gia hai cuộc tranh luận với nhau, một vào ngày 27 tháng 6 và một vào ngày 10 tháng 9. CNN cho biết chiến dịch tranh cử của đôi bên đã đồng ý tổ chức cuộc đối đầu đầu tiên trong 6 tuần tới đây tại studio của CNN ở Atlanta, mà không có khán giả. Mặc dù các chi tiết khác chẳng hạn như ai sẽ điều hành cuộc tranh luận không được công bố. Cuộc tranh luận thứ hai do đài ABC News tổ chức. Thông báo về hai cuộc tranh luận được đưa ra hôm 15 tháng 5. Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã thua ông Biden trong nỗ lực tái tranh cử năm 2020, mặc dù ông vẫn tuyên bố sai sự thật rằng có gian lận bầu cử. Nay đã kêu gọi tổ chức một cuộc tranh luận trước cuộc bỏ phiếu toàn quốc năm 2024. Ông Biden, một đảng viên đảng Dân Chủ, gần đây đã đồng ý tranh luận với ông Trump. Ngày 15 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã đề nghị các ngày trong tháng 6 và tháng 9, đồng thời nói rằng ông sẽ không tham gia vào ba cuộc tranh luận được đề nghị vào tháng 9 và tháng 10 bởi Ủy ban tranh luận Tổng thống, một ủy ban phi đảng phái nơi đã tổ chức các cuộc tranh luận 4 năm một lần trong 3 thập niên qua. Ông Trump, trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình, cho biết ông sẵn sàng và muốn tranh luận với ông Biden vào tháng 6 và tháng 9. Cuộc tranh luận tại đài CNN sẽ chỉ diễn ra giữa Biden và Trump, mặc dù mạng lưới vẫn để ngỏ khả năng có một ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. hoặc một ứng cử viên bên thứ ba khác tham gia trên sân khấu tranh luận. Ở Mỹ, phiếu phổ thông toàn quốc không quyết định ai sẽ trở thành tổng thống. Đúng hơn, cuộc bầu cử về cơ bản là cuộc bỏ phiếu theo từng tiểu bang. Người chiến thắng ở mỗi tiểu bang trong số 50 tiểu bang sẽ giành được phiếu đại cử tri để xác định kết quả chung.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 17 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.